Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Hai ngày 17 tháng 1 gồm có:
trước hết là kênh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Vào trưa Chủ nhật ngày 16 tháng 1, tại cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn với các tín hữu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi suy tư về dấu lạ tiệc cưới Cana, một dấu lạ tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng phụng vụ hôm nay thuật lại diễn biến tiệc cưới Cana, nơi Chúa Giêsu biến nước thành rượu trong ngày vui của đôi tân hôn, và có thể kết luận thế này: đây là sự khởi đầu các dấu lạ của Chúa Giêsu, người đã bày tỏ vinh quang và các môn đệ đã tin vào người." Chúng ta lưu ý rằng Thánh sử Gioan không nói về một phép lạ, nghĩa là một biến cố quyền năng và phi thường tạo ra sự kinh ngạc. Ông viết rằng một dấu lạ xảy ra ở Cana và nó làm khơi dậy đức tin của các môn đệ. Sau đó chúng ta có thể tự hỏi: theo tin mừng, một dấu lạ là gì? Một dấu lạ là dấu vết cho thấy tình yêu của Thiên Chúa, vốn là điều không tạo nên sự chú ý đến sức mạnh của cử chỉ, nhưng hướng đến tình yêu đã khởi phát nó. Nó dạy chúng ta một điều gì đó về tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu luôn gần gũi, dịu dàng và đầy lòng trắc ẩn. Dấu lạ đầu tiên xảy ra khi một đôi tân hôn đang gặp rắc rối trong ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Giữa bữa tiệc, một điều thiết yếu là rượu đã bị thiếu, và niềm vui có nguy cơ bị dập tắt giữa những lời chỉ trích và không hài lòng của khách mời. Làm thế nào mà tiệc cưới tiếp tục diễn ra mà chỉ toàn là nước? Thật là tệ, đôi tân hôn sẽ trông rất tệ. Chính Đức Mẹ đã nhận ra được vấn đề và kín đáo báo cho Chúa Giêsu, và người đã can thiệp một cách lặng lẽ, hầu như không để lộ ra. Mọi việc diễn ra trong bí mật, nơi hậu trường. Chúa Giêsu bảo các gia nhân đổ đầy nước vào các chum để trở thành rượu. Đây là cách Thiên Chúa hành động. Với sự gần gũi và kín đáo, các môn đệ của Chúa Giêsu nhận ra được điều này. Họ thấy rằng nhờ người mà tiệc cưới càng trở nên đẹp đẽ hơn, và họ cũng nhìn thấy cách thức hành động cùng cách phục vụ của Chúa Giêsu trong sự ẩn mình. Đó là chính Chúa Giêsu, người giúp đỡ chúng ta, phục vụ chúng ta trong sự ẩn mình, trong khoảng khắc ấy. Và rồi rất nhiều lời khen về rượu ngon dành cho tân lang. Thế nên, hạt mầm đức tin bắt đầu phát triển trong họ. Tức là họ tin rằng Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện nơi Chúa Giêsu. Thật tốt khi nghĩ rằng dấu lạ đầu tiên mà Chúa Giêsu thực hiện không phải là một sự chữa lành phi thường hay một điều kỳ diệu trong đền thờ Jerusalem, mà là một cử chỉ đáp ứng nhu cầu đơn giản và cụ thể của những người bình thường. Một cử chỉ ngay trong nhà, một phép lạ. Chúng ta có thể nói như vậy: đi kiễng chân, kín đáo, thinh lặng. Người sẵn sàng giúp đỡ và nâng đỡ chúng ta. Và sau đó, nếu chúng ta chú ý đến những dấu lạ này, thì chúng ta sẽ được tình yêu của người chinh phục và chúng ta trở thành môn đệ của người. Nhưng có một điểm đặc biệt khác nơi dấu lạ Cana. Nói chung, rượu được đưa ra cho đến cuối bữa tiệc là loại kém ngon, vì đó là loại đã được pha nhiều nước. Thậm chí ngày nay, người ta cũng làm như vậy. Người ta không thể phân biệt rõ đâu là rượu ngon và đâu là rượu pha nước. Ngược lại, Chúa Giêsu làm cho bữa tiệc kết thúc với loại rượu ngon nhất. Điều này làm cho chúng ta thấy một cách biểu tượng rằng Thiên Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta, người muốn chúng ta hạnh phúc, nó không đặt ra giới hạn, không yêu cầu chúng ta về lợi ích. Trong dấu lạ của Chúa Giêsu, không có chỗ cho những động cơ khác để đưa ra yêu sách đối với đôi tân hôn. Không, niềm vui mà Chúa Giêsu để lại trong trái tim là niềm vui tràn đầy và nhưng không, nó không phải là niềm vui pha nước. Vì vậy, tôi đề nghị một bài tập có thể giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Hôm nay, tôi hãy thử lục lại ký ức để tìm kiếm những dấu lạ mà Chúa đã thực hiện trong cuộc đời tôi. Mỗi người hay nói, trong đời tôi, Chúa đã thực hiện dấu lạ nào? Chúng gợi lên điều gì về sự hiện diện của người? Những dấu lạ được thực hiện để cho chúng ta thấy rằng người yêu thương chúng ta, khoảnh khắc khó khăn mà Chúa đã giúp tôi cảm nghiệm được tình yêu của người. Và chúng ta hãy tự hỏi, qua những dấu lạ nào, kín đáo và ân cần, người đã làm cho tôi cảm nhận được sự dịu dàng của người? Khi tôi cảm thấy Chúa gần gũi hơn, khi nào tôi cảm thấy sự dịu dàng, lòng trắc ẩn của người? Mỗi người cho chúng ta trong lịch sử đời mình đều có những khoảnh khắc này. Chúng ta khám phá những dấu lạ đó, ghi nhớ chúng. Làm thế nào tôi khám phá ra sự gần gũi của người và một niềm vui lớn vẫn còn trong lòng tôi thế nào? Chúng ta hồi tưởng những khoảnh khắc mà chúng ta đã cảm nghiệm sự hiện diện của người và sự chuyển cầu của mẹ Maria. Xin mẹ, như ở Cana, mẹ luôn để ý, giúp chúng ta biết trân trọng những dấu lạ của Chúa trong cuộc đời chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Khai mở cánh đồng Gia Tiêm.
Sương lạnh của mùa đông Covid ảm đạm tan dần trong giai điệu của những bài ca Giáng sinh được cất lên khắp chân trời góc biển. Thế giới tràn ngập tiếng reo vui vì một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta. Người đã đến nhà mình, đã lên đường tìm đến từng nhà, bước vào trong cảnh đời của mọi nhà. Điểm xuất phát là máng cỏ Bethlehem và hôm nay là dòng sông Sám Hối, cùng dìm mình giữa dòng nước thanh tẩy để mang lại cho nhân loại ơn tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Mở đầu một cuộc tạo dựng mới, một nhân loại mới được biến đổi, trở thành con yêu dấu của Cha trong con một yêu dấu. Từ dòng nước thanh tẩy, anh em nhóm bạn đường chúng tôi tiến thẳng tới Gia Tiêm, tỉnh Gia Lai, hòa theo bước chân của con Thiên Chúa làm người, lên đường khai phá cánh đồng mới. Giáo xứ Gia Tiêm, ngoài anh em người Kinh từ khắp nơi đến đây làm ăn sinh sống, có 9 làng gần và 8 làng xa, 3 làng gần nhà thờ có tổng số giáo dân gần 900 người, 6 làng kế tiếp mới chỉ có ít người tin theo, còn 8 làng xa thì nay mới bắt đầu khai phá. Công cuộc loan báo tin mừng cho anh em Gia Rai vùng này đã khởi sự từ rất lâu, nhưng tại sao vẫn chưa mấy ai nhận được ánh sáng tin mừng? Thậm chí làng Nun có hơn 300 người tin theo, nhưng từ ngày thánh lễ được cử hành bình thường trở lại, vẫn ít người đến nhà thờ. Có thể do tình trạng giãn cách vì Covid kéo dài, tạo cho bà con thói quen không đi nhà thờ chăng? Bởi lẽ lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô. Nhưng phải chăng từ lâu bà con đã không được nghe đến? Đứng trước cánh đồng Gia Tiêm hôm nay, vẫn còn rất đông bà con Gia Rai chưa nhận biết Thiên Chúa hàng sống để kêu cầu. Vì người ta kêu cầu thế nào được với đấng mà họ không tin, hoặc làm sao họ tin được đấng họ không nghe nói tới. Nhưng nghe thế nào được nếu không có người rao giảng, mà rao giảng thế nào được nếu không được ai sai đi? Thế là ngay khi đặt chân lên vùng đất mới này, anh em bạn đường chúng tôi đã xin cha xứ quy tụ và mời gọi những người đại diện trong 6 làng cùng với chúng tôi chung đường. Khi nghe chúng tôi đề nghị anh em cùng chung sức trên đường, các anh em đã đồng lòng đáp lại lời mời gọi, kết hợp thành một nhóm bạn đường mới cho cánh đồng lúa mới. Với một địa bàn khá rộng, quanh đây có 9 làng gần và 8 làng nằm xa trên dưới 10 cây số. Chúng tôi lên danh sách và chia thành 2 tổ. Tổ các anh em lớn tuổi, có tổ trưởng là một giáo phu đã được đào tạo từ những ngày đầu trở lại, sẽ dẫn anh em trong tổ đi thăm bà con của 9 làng gần. Còn tổ 2 có chàng trai trẻ làm tổ trưởng, sẽ được sai đến 8 làng xa mới lác đác vài ba gia đình tin theo. Để hỗ trợ anh em trong bước đầu khai phá, hai người anh em thuộc nhóm bạn đường Chư Sê từ lâu đã có mặt tại 8 làng xa, sẽ giúp anh em làm quen với cánh đồng. Kết thúc cuộc gặp mặt là bữa cơm trưa thân tình, sau đó vào nhà thờ, cùng nài xin Chúa Giêsu thập giá đón nhận và dẫn đưa anh em vào hành trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời xin lãnh nhận sứ vụ Chúa đã trao cho Hội Thánh khi ra lệnh cho các môn đệ ra đi loan báo tin mừng cho đến tận cùng thế giới. Tuy nhiên, để loan báo tin mừng trong tư cách chứng nhân, anh em cần được dẫn vào lại mái trường Giêsu. Trước tiên hết là học sống cung cách Giêsu, cung cách của người được sai đi loan báo tin mừng. Vì thế, lúc chia tay, chúng tôi đã hẹn gặp lại nhau vào thứ Bảy để cùng chia sẻ những bước đi căn bản, đòi một con tim biết lắng nghe và một con tim của tình bạn để có thể chạm vào lời hằng sống, chung bước chung lòng trong tư cách người môn đệ. Gặp gỡ là lên đường khi tiếng gọi ngầm chứa ân sủng của Thiên Chúa. Để ngay khi người môn đệ cất bước ra đi, thì cũng cất cao lời kinh tạ ơn và chúc tụng. trong khi anh em còn loay hoay không biết phải khởi đi từ đâu, gặp gỡ những người xa lạ sẽ nói gì và làm gì đây, thì câu trả lời đã có ngay khi anh em lên đường vào buổi chiều thứ tư như đã hẹn nhau lúc chia tay. Thì ra mọi cuộc gặp gỡ đều bắt đầu bằng việc làm quen. Đơn giản vậy thôi sao? Nhưng đây là cách làm quen của người được sai đi loan báo tin mừng. Luôn nhớ mình là chứng nhân của Thiên Chúa hằng sống, giàu lòng thương xót và rất mực kiên nhẫn. Kiểu làm quen của người đứng ngoài cửa và gõ, ai nghe và mở thì vào, chờ đợi. Kiểu làm quen của người bước vào nhà mình, dù người nhà chẳng chịu đón nhận, để Đức Giêsu Kitô có thể chạm vào và đổi mới nhân trần. Rời ngôi làng thứ nhất qua làng thứ hai, chỉ mới có 6 gia đình tin theo. Các anh hỏi sao hết thời gian giãn cách rồi mà bà con vẫn không đi lễ, trong khi đường tới nhà thờ chỉ 2 cây số. Dĩ nhiên chuyện gì cũng có lý do của nó. Bà con anh em ở đây hầu hết đi cạo mũ cao su từ 2-3 giờ khuya. Sáng sớm về tới nhà mệt mỏi, chỉ muốn ngủ tiếp thôi. Một tuần lễ trôi qua, bữa nay theo lịch hẹn, anh em gặp nhau tại giáo xứ Gia Tiêm. Lần này không chỉ có anh em thuộc xã Gia Tiêm mà còn cả anh em từ các xã lân cận nữa. Con số 9 người ban đầu nay đã lên tới gần 20 người. Vì thế chúng tôi đã chia anh em thành 4 nhóm bạn đường, nắm tay nhau lao mình đi tới, mở rộng cánh đồng từ Gia Tiêm tới Giam La cho tới tận Ajun, họp nhau trước thánh thể để cho những dòng đầu tiên của lời Chúa trong công vụ tông đồ thấm nhập và lắng động trong lòng. Anh em chúng tôi đã nài xin được hòa nhập với con tim Giêsu, con tim của người con một yêu dấu của Thiên Chúa Cha. Chúng tôi cũng nài xin được sai đi trong tư cách người của Thiên Chúa và Hội Thánh để loan truyền tin mừng nước trời. Dõi theo bước chân của Phao-lô, vị tông đồ mẫu mực trên đường loan báo tin mừng, anh em chúng tôi cũng đọc lại những dòng trong thư gửi Galat. Ở đó, Thánh Phao-lô minh định rõ con đường của xác thịt làm nảy sinh những hoa trái tệ hại, không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Trong cơn khát được cởi bỏ con người theo tính xác thịt, anh em chúng tôi không ai bảo ai, cùng xin được dìm mình trong thần khí. Xác tín rằng, nếu chúng tôi sống nhờ thần khí, thì cũng nhờ thần khí mà tiến bước. Thế là chỉ cần 2 ngày gặp mặt để anh em chúng tôi bắt đầu những bước thăm dò và cuộc gặp mặt lần thứ 3 vào thứ 7 tuần tới, 22 tháng 1. Sau thánh lễ nhận lệnh truyền là ngay sáng Chủ nhật, anh em chúng tôi chính thức nắm tay nhau lên đường, chia nhau đi 4 ngã, nhưng vẫn chung đường trong nắng xuân. Hiệp thông, tham gia, sứ vụ, đó là bước đường của Hội Thánh, đường của người môn đệ được sai đi loan báo tin mừng. Vội vã nhưng không hấp tấp, đứng trước cánh đồng lúa chín vàng đâu thể nói từ từ, nhưng vẫn phải kiên nhẫn. Điềm đạm, nhẹ nhàng, thanh thản và thanh thoát, để biết tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Một con tim biết lắng nghe để bàn bạc, cùng với con tim của tình bạn để sống tương trợ và hợp tác. Tai nghe tiếng Giêsu thì thầm, Thầy đây đừng sợ, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Ơn phúc tràn đầy, bước đường phía trước của anh em chúng tôi sẽ tràn ngập lời kinh tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa. Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha tiếp các đại sứ cạnh tòa thánh.
Vatican, như truyền thống hàng năm, sáng ngày 10 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Ngỏ lời với các đại sứ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta không thể được cứu một mình và tự mình. Những thách thức lớn của thời đại chúng ta đều mang tính toàn cầu.
Mở đầu cuộc gặp gỡ, ông George Bullitt, đại sứ của Cộng hòa xếp cạnh tòa thánh, nên trưởng ngoại giao đoàn, đã đại diện chúc mừng năm mới và cầu chúc Đức Thánh Cha được nhiều sức khỏe. Ông cũng cảm ơn Đức Thánh Cha với sự can đảm tin mừng đã trở thành nguồn cảm hứng cho họ trong một năm khó khăn vừa qua. Ông cảm ơn Đức Thánh Cha về sức mạnh Ngài thông truyền cho họ, về hoạt động không mệt mỏi của Ngài, nguồn hy vọng của nhiều người nam nữ. ngỏ lời với ngoại giáo đoàn cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha nói rằng cuộc gặp gỡ của Ngài với các đại sứ là cuộc quy tụ gia đình để giúp giải quyết những bất đồng trong cuộc sống chung của nhân loại, để thúc đẩy sự hòa hợp và nhận ra rằng một khi vượt qua xung đột, chúng ta có thể khôi phục cảm giác về sự hiệp nhất sâu xa của tất cả các thực tại. Sau khi cảm ơn các đại sứ đã quy tụ để thể hiện sự quan tâm của đất nước của họ đối với tòa thánh và vai trò của tòa thánh trong cộng đồng quốc tế, Đức Thánh Cha đề cập đến cuộc chiến chống đại dịch mà mỗi người đều có vai trò quan trọng. Ngài kêu gọi tiếp tục nỗ lực tạo miễn dịch cho người dân nói chung càng nhiều càng tốt. Điều này cần sự dấn thân ở cấp độ cá nhân, chính trị và quốc tế. Trên bình diện cá nhân, Đức Thánh Cha nói rằng mỗi người có trách nhiệm chăm sóc cho chính mình và sức khỏe của mình, và điều này được thể hiện qua việc tôn trọng sức khỏe của những người xung quanh. Chăm sóc sức khỏe là nghĩa vụ đạo đức. Nhắc lại những cuộc gặp gỡ với các nguyên thủ và các chính phủ trong năm qua, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cập đến cuộc gặp gỡ suy tư và cầu nguyện cho Liban vào ngày 1 tháng 7 năm ngoái. Ngài lặp lại sự gần gũi và cầu nguyện cho quốc gia này và hy vọng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế giúp cho Liban kiên trì trong việc gìn giữ căn tính của họ như gương mẫu của sự chung sống, hòa bình và huynh đệ giữa các tôn giáo khác nhau.
Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến vấn đề di dân khi nhắc lại chuyến viếng thăm đảo Lesbos của Hy Lạp, nơi Ngài tận mắt chứng kiến lòng quảng đại của những người đón tiếp người di dân. Nhưng trên hết là gương mặt của họ với đôi mắt nói lên những nỗ lực trong hành trình, nỗi sợ hãi về tương lai bất định, nỗi đau rời xa người thân và nỗi nhớ quê hương. Đức Thánh Cha nói, trước những gương mặt đó, chúng ta không thể thờ ơ hay núp sau những bức tường và hàng rào kẽm gai với lý do bảo vệ an ninh hay một phong cách sống. Ngài nói tiếp, vấn đề di cư cùng với đại dịch và biến đổi khí hậu đã chứng minh rõ ràng rằng chúng ta không thể được cứu một mình và tự mình. Những thách thức lớn của thời đại chúng ta đều mang tính toàn cầu. Từ đó, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu về tình trạng bất đồng trong các giải pháp. Ngài nhấn mạnh rằng, cần phải phục hồi ý thức của chúng ta về căn tính chung như một gia đình nhân loại duy nhất. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha lưu ý về cuộc khủng hoảng lòng tin trong quan hệ ngoại giao đa phương do sự giảm sút uy tín của các hệ thống xã hội, chính phủ và liên chính phủ. Theo Ngài, ngoại giao đa phương được kêu gọi phải thực sự bao hàm, không hủy bỏ nhưng tôn trọng những khác biệt và nhạy cảm đã ghi dấu ấn trong lịch sử của các dân tộc khác nhau. Như thế, nó sẽ tìm lại được sự tin tưởng và hiệu quả khi đối mặt với những thách đố đang đến. Điều này cần có sự tin tưởng lẫn nhau và sự sẵn sàng đối thoại. Đối thoại và tình huynh đệ là hai trọng tâm thiết yếu trong nỗ lực của chúng ta để vượt qua khủng hoảng của thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chiến tranh và xung đột trên thế giới đang gia tăng. Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể cộng đồng quốc tế phải giải quyết nhu cầu cấp thiết là tìm ra giải pháp cho những cuộc xung đột bất tận mà đôi khi xuất hiện như một cuộc chiến tranh ủy nhiệm thực sự. Ngài nghĩ đến các nước đang chịu chiến tranh xung đột như Syria, Yemen, Liban, Myanmar. Ngài lặp lại quan điểm của Tòa Thánh về giải trừ vũ khí hạt nhân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại sứ điệp của Ngài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2022. Trong đó, Ngài nêu bật những yếu tố để cổ võ một nền văn hóa đối thoại và huynh đệ. Đó là giáo dục và việc làm. Đức Thánh Cha khuyến khích các đại sứ cạnh Tòa Thánh đừng sợ dành chỗ cho hòa bình trong cuộc sống của chúng ta bằng cách nuôi dưỡng đối thoại và tình huynh đệ.
Hơn 20% linh mục và nam tu sĩ Ireland đã qua đời trong vòng 3 năm qua.
Ireland, theo thống kê của Hội đồng Giám mục Ireland, trong vòng 3 năm qua, tại Ireland đã có hơn 21% tổng số cha sở và các tu huynh tại Ireland cả đang phục vụ và đã nghỉ hưu qua đời.
Vào năm 2014, số linh mục đang làm việc tại Ireland được ghi nhận chính thức là khoảng 2.067 vị. Đến cuối năm 2018, số này còn khoảng 1.800 vị, không kể khoảng 720 vị nghỉ hưu. Và theo danh sách, các giáo sĩ qua đời ở Ireland được ghi trong niên giám Công giáo Ireland, niên giám chính thức của Hội giáo hội Công giáo Ireland do Veritas Publication xuất bản, nhân danh Hội đồng Giám mục Ireland. Vào năm 2019, có 166 linh mục và tu huynh qua đời. Trong khi đó, vào năm 2020, có 223 linh mục, và cho đến tháng 9 năm 2021, có thêm 131 linh mục và tu huynh qua đời. Thêm vào các con số này, theo trang web rip.ie, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2021 đến ngày 4 tháng 1 vừa qua, có ít nhất 36 linh mục và 5 tu huynh qua đời. Như vậy, trong 3 năm qua, đã có 561 linh mục và tu huynh ở Ireland qua đời. Dù con số được ghi nhận trong các niên giám có thể là chưa đầy đủ, vì số các giáo sĩ qua đời không được báo cáo đầy đủ. Hiệp hội các linh mục Công giáo nói rằng các giáo xứ sẽ phải gộp lại, các nhà thờ bị đóng cửa và ít thánh lễ được cử hành hơn. Cha John Collins, một trong những giám đốc của Hiệp hội các linh mục Công giáo, phát biểu: "Những con số thật đáng kinh ngạc, thật buồn khi thấy rất nhiều người đã chết trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Tất cả chúng ta đều biết số linh mục đang già đi, nhưng chỉ khi bạn nhìn vào các số liệu, bạn mới nhận ra đó là một con số rất cao." Theo báo cáo mới đây của Irish Examiner, số lượng linh mục sẽ giảm đáng kể trong những tháng tới khi áp lực của đại dịch tại các giáo xứ suy giảm. Bởi vì các linh mục đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục giúp tại các giáo xứ thì bây giờ có thể thực sự nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhận định về sự suy giảm linh mục đáng kể, tổ chức dẫn lời của Đức Tổng giám mục Eamon Martin, giáo chủ của toàn Ireland, phát biểu hồi năm ngoái rằng virus COVID-19 có thể tấn công vào chính trọng tâm của việc tiếp cận và mục vụ của chúng ta đối với người bệnh, người hấp hối và tan quyến, nhưng nó không thể và đã và sẽ không tiêu diệt niềm hy vọng và sự tin tưởng của chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn đặc biệt ở gần với những người đau khổ và Thiên Chúa gần gũi với những tấm lòng tan vỡ.
Ấn Độ đã cho phép dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta nhận tài trợ nước ngoài.
New Delhi, chính phủ Ấn Độ đã cho phép các nữ tu dòng thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta nhận tài trợ từ nước ngoài. Nhưng các hoạt động bác ái của các nữ tu vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua, chính phủ Ấn Độ không cho phép các nữ tu dòng thừa sai bác ái gia hạn giấy phép với lý do yếu tố đầu vào bất lợi. Ngày 8 tháng 1 vừa qua, sau khi các tài liệu cần thiết đã được các nữ tu xuất trình với tư cách là một tổ chức bác ái được công nhận, sự việc đã được giải quyết. Tuy nhiên, hoạt động của các nữ tu của mẹ Teresa vẫn còn nhiều khó khăn. Bầu khí căng thẳng vẫn tiếp diễn do một số tín đồ Ấn giáo tố cáo các nữ tu có những hoạt động ép trẻ Ấn Độ cải đạo sang Kitô giáo. Nhưng thực tế, các hoạt động của các nữ tu chỉ phục vụ công ích, không phân biệt giai cấp hay tôn giáo. Sự việc bắt đầu với quyết định của chính quyền bang Ấn Độ đối với một trung tâm trẻ mồ côi do các nữ tu của mẹ Teresa điều hành ở Kanpur, thuộc bang Uttar Pradesh. Thực tế, các nữ tu đã không được nhà nước gia hạn nhượng lại khu đất làm nơi ở cho các em, đã hết hạn sử dụng vào năm 2019. Chính quyền cũng đã yêu cầu các nữ tu nộp phạt để sử dụng cơ sở trong 2 năm qua, sau khi hết hạn nhượng địa. Đây là một yêu cầu khó thực hiện về mặt kinh tế, và buộc các nữ tu phải từ bỏ các bước pháp lý để phản đối quyết định của nhà nước và giao lại cơ sở cho chính phủ vào ngày 3 tháng 1 vừa qua. Theo Asia News, trong 53 năm qua, trung tâm đã tiếp nhận và giúp 1.500 trẻ em mồ côi được nhận làm con nuôi theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài trẻ mồ côi, cơ sở này còn giúp đỡ hàng nghìn người nghèo như người phong cùi, các bà mẹ bị bỏ rơi, trẻ em di cư. Không chỉ có trung tâm thừa sai bác ái ở Kanpur bị gây khó khăn, ngày 6 tháng 1, cảnh sát cũng đã vào tu viện Thánh Francisco, cũng ở bang Uttar Pradesh, bắt đi 44 trẻ em. Một lần nữa, nguồn gốc của sự việc này xuất phát từ một chiến dịch bôi nhọ của các tín đồ Ấn giáo cực đoan. Theo đó, họ cho rằng thịt bò đã được phục vụ ở trung tâm và đã xảy ra các vụ cưỡng ép cải đạo. Tuy nhiên, biện pháp này đã bị tòa án tối cao địa phương ngăn chặn. Điều đáng lo ngại là số phận của các trẻ được nuôi dưỡng tại đây có nguy cơ bị buộc phải chuyển đi nơi khác trong cái lạnh của mùa đông và trong lúc đại dịch đang diễn biến phức tạp.
Đức Hồng Y của Ethiopia kêu gọi cầu xin ơn tha thứ và hòa bình cho đất nước.
Ethiopia, trong sứ điệp Giáng sinh gửi đến các tín hữu hôm 6 tháng 1, Đức Hồng Y Behane Jesus Sorafien của Addis Ababa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia, mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa ban ơn tha thứ và hòa bình cho đất nước này, nơi cuộc nội chiến mới bước sang năm thứ hai.
Trong sứ điệp nhân dịp lễ Giáng sinh mà các giáo hội đông phương cử hành vào ngày 7 tháng 1, Đức Hồng Y đã kêu gọi tất cả các tín hữu tránh điều ác và cầu xin Chúa ban cho món quà tha thứ và hòa bình nhờ lời cầu nguyện. Ngài nói: "Chúng ta kiên trì trong cầu nguyện vì bình an và hạnh phúc được tìm thấy trong cầu nguyện. Khi làm thế, chúng ta kính sợ Thiên Chúa và tránh xa mọi điều ác. Tất cả chúng ta là một gia đình." Đức Hồng Y khuyên nhủ: "Chúng ta cần tránh để tính kiêu căng, thù hận và tức giận có thể phá vỡ những mối dây hòa bình bằng cách cầu xin Chúa ban cho chúng ta hòa bình, mặc dù hòa bình đang bị xâm phạm và chiến tranh đang diễn ra trên đất nước chúng ta." Để vượt qua sự kiêu ngạo và thù hận, Đức Hồng Y của Ethiopia nhấn mạnh rằng cần phải có sự khiêm tốn, dịu dàng và kiên nhẫn. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể thực sự yêu thương nhau. Vì vậy, chúng ta hãy trở về với Chúa với tất cả tâm lòng của chúng ta để chúng ta có thể bước đi cùng nhau trong tinh thần tha thứ. Sứ điệp của Đức Hồng Y Surafiel cũng kêu gọi các tín hữu ở Ethiopia chia sẻ đau khổ và nỗi buồn của những người đã phải chịu đựng chiến tranh, những người bị tổn thương và những người đau khổ do đạo đức suy sụp, những người phải di tản và bị thương và những người đã mất cha mẹ và gia đình của họ. Mới đây, Hội đồng Giám mục Ethiopia đã thông báo sẽ quyên góp 2 triệu đô la Mỹ với sự hỗ trợ của các đối tác của giáo hội, các tổ chức công giáo địa phương và các tín hữu công giáo để hỗ trợ người dân đang chịu đựng hậu quả của chiến tranh. Thông báo này được đưa ra trong sứ điệp chung kết của khóa họp toàn thể của Hội đồng Giám mục. Sứ điệp chú trọng đến cuộc xung đột vũ trang.
Các giám mục Hoa Kỳ ca ngợi cam kết của các cường quốc về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân.
Washington, các giám mục công giáo Hoa Kỳ hoan nghênh tuyên bố chung gần đây của 5 siêu cường hạt nhân về ngăn chặn chiến tranh hạt nhân và bày tỏ hy vọng Hội nghị Liên Hiệp Quốc xem xét hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân sẽ sớm được thông qua.
Trong một tuyên bố chung được đưa ra ngày 3 tháng 1, 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho biết họ tin tưởng mạnh mẽ việc vũ khí hạt nhân ngày càng lan rộng phải được ngăn chặn và một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ phải chiến đấu. Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân là một hiệp ước mang tính bước ngoặt. Hiệp ước có 191 quốc gia tham gia với mục tiêu chấm dứt phổ biến vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ khí, thúc đẩy hợp tác sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và tiếp tục các mục tiêu trong việc giải trừ hạt nhân. Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh tuyên bố này, đồng thời bày tỏ hy vọng của các giám mục đối với cuộc đàm phán về hiệp ước sẽ được sớm thực hiện. Đức cha cũng nhắc lại những lời ngôn sứ của Đức Thánh Cha trong thông điệp Fratelli Tutti. Hòa bình và ổn định quốc tế không thể dựa trên mối đe dọa hủy diệt lẫn nhau hoặc hủy diệt hoàn toàn. Trong tuyên bố, Đức cha mời tất cả người Mỹ tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ các nhà lãnh đạo của chúng ta để thúc đẩy các mục tiêu quan trọng của việc giải trừ quân bị. Hội nghị đánh giá hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 10 đã bị hoãn lại, nhưng không thể muộn hơn tháng 2 năm 2022. Tại hội nghị lần này, các quốc gia thành viên dự kiến sẽ đánh giá việc thực hiện các điều khoản của hiệp ước kể từ năm 2015 và họ xác định các lĩnh vực và phương tiện mà qua đó có thể đạt được những tiến bộ hơn nữa. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào một số vấn đề chính, tính phổ quát của hiệp ước, các biện pháp thiết thực cụ thể nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân, tăng cường các biện pháp bảo vệ để không phổ biến vũ khí hạt nhân, các biện pháp thúc đẩy việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, an toàn và an ninh, các biện pháp giải quyết việc rút khỏi hiệp ước và tăng cường hơn nữa quá trình xem xét, cũng như các cách thúc đẩy sự tham gia của xã hội dân sự trong việc tăng cường các quy tắc hiệp ước và trong việc thúc đẩy giáo dục giải trừ quân bị.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.